Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi không hề phải đói. Ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ. Nhưng tôi đã bảo các ông đã thấy tôi mà không tin. Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi sẽ không khỏi ra ngoài. Vì tôi từ trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ người đã ban cho tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau kết. Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy Người Con và tin vào Người Con thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau kết. Đó là lời Chúa. Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi không hề phải đói. Ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ. Những ngày này, Hội Thánh cho chúng ta nghe tin mừng Gioan chương 6 về một trong những bài giảng quan trọng nhất của Chúa Giêsu. Ngài giảng về bánh hằng sống, bánh thánh thể, manna từ trời. Và bài giảng này tin báo về Chúa Giêsu thánh thể, mà Chúa Giêsu thánh thể lại là mặc khải về danh Thiên Chúa cho chúng ta. Đối với người Do Thái, danh của ai, tên của ai thì nói về sứ vụ, nói về tính chất, nói về căn tính và nói về tầm quan trọng của người ấy. Chúng ta vẫn nhớ rằng khi Chúa gọi Simon Phêrô và Chúa gọi ông cái này, anh là Simon sẽ được gọi là Phêrô, là Caipha, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy. Tên của John Tẩy Giả có nghĩa là người được Chúa thương. Tên của Đức Mẹ có nghĩa là bà Chúa, bà chủ. Còn tên của Chúa Giêsu, Đấng cứu độ trần gian. Thế thì danh Thiên Chúa là gì? Khi Chúa gọi ông Môi-se trong một bụi gai đang bốc cháy, và Chúa sai ông Môi-se đi qua Ai Cập đưa dân Chúa trở về, ông Môi-se mới hỏi: Chúa ơi, nếu Chúa sai con đi mà qua bên đó họ sẽ hỏi con danh của Chúa là gì, thì con sẽ trả lời làm sao? Chúa nói với ông hãy trả lời: Ta là Gia-vê, có nghĩa là ta là đứng hàng đầu, ta là đứng ta là. Người Do Thái sợ phạm quý cho nên không dám gọi tên Chúa là Gia-vê. Người Do Thái gọi tên Chúa là gì, chị em biết không? Không biết. Giống như trong Việt Nam chúng ta vậy đó, không dám gọi tên một người lớn mà có chức có vị, mà con của mình cùng tên với người đó thì sẽ không dám gọi tên người đó đâu. Cha cố của con ở trong Sài Gòn, ngài tên là Thịnh. Trong đó xíu một cậu bé tên là Thịnh cùng với ngài. Và cái chú cậu bé này thường hay vô nhà xứ chơi. Và có một lần người mẹ đi tìm con, và vô nhà xứ thì gặp cha và không dám hỏi rằng là: Trai cha, thằng Thịnh của con nó có ở đây không? Bà không dám nói, bà hỏi: Trai cha, thằng Thiện của con nó có ở đây không? Tức là gọi tránh đi, không dám gọi tên người đó. Người Do Thái không dám gọi tên Chúa là Gia-vê, mà gọi Chúa là Adonai. Adonai nghĩa là ông chủ. Anh em tin lành cũng không dám gọi Chúa là Gia-vê, cũng không dám gọi Chúa là Adonai, mà anh em tin lành ghép tên Chúa bởi Gia-vê và Adonai thành một tên khác là Jehovah. Anh chị em có nghe tên Jehovah bao giờ không? Xem phim thử xem, gọi là Jehovah. Jehovah là ghép giữa những phụ âm của Jahve và những nguyên âm của Adonai. Mà khi nếu mà ghép vô như vậy nó sẽ phải gọi là Jehovah. Nhưng mà chữ A đầu đổi thành chữ E và chữ W đổi thành chữ V, cho nên được gọi là Jehovah. Các chú về sân chủ bộ xem nhé. Còn người công giáo chúng ta, Chúa đích thân Chúa Giêsu đến mặc khải danh của Chúa cho chúng ta, ngang qua bí tích thánh thể mà danh của Chúa ngày xưa ở trong Môi-se, Chúa gọi, Chúa hiện ra trong Môi-se và Chúa nói ta là đấng ta là. Thì bây giờ trong Tin Mừng Gioan, Chúa nói rõ ta là như thế nào. Anh chị em sẽ nghe này. Đầu tiên ở Gioan chương 6 câu 35, ta là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì được sống đời đời. Lần thứ hai ở Gioan chương 8 câu 12, ta là ánh sáng thế gian, ai theo ta sẽ được ánh sáng ban sự sống. Đây, ánh sáng đây, ánh sáng Chúa Kitô sướng lên trong đêm vọng phục sinh ba lần. Điều thứ ba ở trong Gioan chương 10 câu 7, ta là cửa cho chiên ra vào, ai không qua cửa mà vào là kẻ trộm kẻ cướp. Điều thứ tư ở Gioan chương 10 câu 11, ta là mục tử nhân lành, mục tử nhân lành hy sinh mạng sống vì đàn chiên. Lần thứ năm ở Gioan chương 14 câu 6, ta là đường, là sự thật và là sự sống, không ai có thể đến với cha ta mà không qua ta. Cho nên dựa trên cái câu này, cha Quang Huy ở trong nhà giàu có sáng tác một bài là thầy là đường đi, thầy là chân lý, thầy là ánh sáng, không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua thầy, mà không qua thầy. Câu hai hay hơn, thầy là đường đi, đừng có quẹo trái, đừng có quẹo phải, cứ thẳng mà đi thì sẽ gặp thầy và sẽ gặp thần. Nên cứ thẳng mà đi, đừng có quẹo là được. Rồi đó là lần thứ năm. Lần thứ sáu, Chúa nói với Marta và Maria trong biến cố Lazaro chết sống lại ở Gioan chương 11 câu 25, ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin ta dù có chết cũng sẽ được sống. Và lần thứ bảy, lần cuối cùng này, ở Gioan chương 15 câu 1, ta là cây nho và cha ta là người trồng nho. Anh chị em để ý này, trong bảy lần mặc khải này, đây là mặc khải đóng khung. Đầu tiên là ta là bánh hằng sống từ trời xuống, và kết thúc là ta là cây nho, cha ta là người trồng nho. Như vậy bánh và rượu làm từ nho sau khi được dâng tiến trong thánh lễ, được thánh hiến, có phải trở thành mình và máu Chúa Giêsu không? Bí tích thánh thể. Như vậy là khi Chúa Giêsu mặc khải về bí tích thánh thể là Chúa Giêsu mặc khải về danh của Thiên Chúa, danh của đấng hằng sống, ta là Jahve, ta là đấng hằng hữu, ta là sự sống lại, ta là đấng hằng có, ta là đấng ta là. Chúng ta được Chúa cho chúng ta biết ta là đấng ta là có bảy lần Chúa mặc khải trong Tin Mừng Gioan, và bảy lần đó là nói lên sự hoàn hảo tròn đầy và viên mãn về danh của Thiên Chúa. Cho nên khi chúng ta đi tham dự thánh lễ để chúng ta ôm trọn cái đấng đó, ôm trọn cái đấng ta là đấng ta là, đấng hằng có, đấng hằng sống, bao lâu chúng ta ôm được cái đấng đó thì chúng ta được sống đời đời, và sự sống đó không ai có thể lấy mất đi được. Đó là phần phúc của chúng ta là con của Thiên Chúa. Trong Chúa Giêsu phục sinh, ta là ánh sáng thế gian, ai theo ta sẽ được ánh sáng và sự sống. Xin Đức Mẹ đứng đã cứu mang đứng ta là